đi đâu không? Con là phụ nữ quảnh quá. À con xin kính nhờ bà giảng sư, con có một cái thắc mắc, con có một cái thắc mắc mà muốn thầy chia sẻ về cái quan hệ gì đó không? Nếu trường hợp như là một cái người đó, một cái phụ tử hoặc là một cái thành viên trong gia đình là phụ tử mà có cái xu hướng rằng kết hôn với cái người mà khác cái tôn giáo với mình, ví dụ như là giữa giáo với lại thì chú giáo đó, thì bây giờ cái hành xử của cái người phụ tử đó như thế nào để mà có thể là một là mình không bị mất cái đạo của mình, hoặc là một có thể là hướng dẫn xa hơn đó, thì cái hoạt động là hướng dẫn cái người mà hôn phối khác đạo của mình đó, theo với mình đó, thì cái đó là có khả thi hay không? Dạ con xin hết.
Câu hỏi thiết thực vừa nêu đó gồm có hai phương diện. Phương diện một là làm thế nào để giữ đạo Phật trong hôn nhân khác đạo, và phương diện thứ hai đó là nỗ lực thế nào để giúp người khác đạo thông qua đường hôn nhân đó trở thành Phật tử cùng trải nghiệm hạnh phúc của người tu học Phật. Về vấn đề một đó, người Phật tử cần phải lưu tâm một số điều như sau. A, nếu người Phật tử là một người nữ, nên hiểu lễ thế của mình là trong giai đoạn tiền hôn nhân. Từ người nam đó khi thương người nữ đã cưng chiều đủ thứ hết đó, để mới chiếm được trái tim của người đó về phía mình. Cho nên lúc đó đó người nữ được xem là hoa hồng tươi hay là nước hoa thơm. Còn khi trở thành vợ chồng chính thức rồi, người nữ trở thành là hoa hồng thường thôi, thì sau đó có thể trở thành hoa héo nữa. Cho nên là cái diễn trình của nhiều tình huống xảy ra, không phải lúc nào cũng thế, nhưng mà nó là phần lớn đấy. Như vậy trong giai đoạn còn yêu nhau mà người nữ Phật tử đó không thể gọi là bảo vệ được đạo của mình, thì đừng có kỳ vọng diễn dông rằng sau khi chính thức làm dâu của gia đình Công giáo hay Tin lành hay Hồi giáo mà mình có thể gọi là của mình. Do đó phải hết sức rõ ràng trong giai đoạn tiền hôn nhân này. B, mạnh dạn chấp nhận rủi ro khi chúng ta giữ được đạo Phật. Vì điều đó đó, các Phật tử có thể tham khảo sự kiện của Hàng Mặc Tử với một nữ Phật tử người Huế mà chúng tôi quên tên này, được nhắc nhiều lần trong thơ tình của Hàng Mặc Tử đó. Hàng Mặc Tử theo Thiên Chúa giáo, nữ Mặc Tử gốc Huế đó là Thuần Thành. Nhưng mà vì gia đình của Hàng Mặc Tử buộc cô dâu tương lai đó phải bỏ đạo, cô ấy không chịu. Cô ấy nghĩ rằng là tại sao đó đạo của anh thì bên gia đình anh đó bắt buộc phải giữ, còn đạo của tôi đó thì gia đình bắt tôi đó phải bỏ, như vậy là thiếu công bằng. Nếu nói theo luật pháp thì ngày nay đó là vi phạm vào cái quyền tự do tín ngưỡng rất thiêng liêng của mọi người. Cha mẹ của chúng ta cũng không thể cấm chúng ta cái quyền tự do tôn giáo đó được, huống hồ là người chồng hoặc là vợ tương lai thôi. Phải có nhận thức đó thì chúng ta mới giữ được đạo. Và cái cam kết đó nó có thể dẫn đến rủi ro, đó là hai người sẽ không thể giống như là đôi dép trái dép phải song hành với nhau trên mấy chục năm cây số còn lại của cuộc đời. Mà nếu như duyên nó không đủ thì thôi đường ai lấy đi. Chứ không khéo đó, nó giống như cái tình trạng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó nói rằng là anh đi nhịp 1357, em đi nhịp 2468 là nó so le rồi, trớt quớt rồi. Hôn nhân khác tôn giáo có tỷ lệ ly dị rất cao. Bởi vì đạo Phật là tôn giáo vô thần, không thừa nhận Thượng Đế, Sáng Thế và các thần linh. Rồi đang khi Thiên Chúa giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo là các tôn giáo nhất thần, có quan điểm lệ thuộc định mệnh mình vào Thượng Đế sắp xếp. Điều đó nó dẫn đến thế giới quan khác nhau, nhân sinh quan khác nhau, xã hội quan khác nhau, cách thức đó là giáo dục con cái khác nhau, và cái tương lai sự nghiệp của con cái cũng khác nhau. Chỗ nhau về quan điểm đó đã làm cho gia đình rất khó được hạnh phúc. D. Nếu người mình thương là người khác tôn giáo đó có thể chấp nhận được đạo ai lấy giữ, thì cuộc hôn nhân đó có triển vọng xảy ra. Và trong thế giới phương Tây này nó dễ hơn nhiều lắm. Phần lớn đó, con cái ở tuổi thanh niên thích đó, độc lập với cha mẹ, giàu cha mẹ có thể có một cái căn nhà trong đó có nhiều phòng, mỗi phòng rất là rộng lớn, hoặc căn nhà nhiều tầng có thể dành riêng cho vợ chồng một phần, mà nhiều con cháu vẫn không muốn, vẫn muốn tách lập riêng ra. Đây là cái cơ chế kinh tế của phương Tây về kế hoạch nhà cửa. Cho nên giữ đạo gốc đối với những người khác tôn giáo bằng cách là sống biệt lập với gia đình chồng hoặc là gia đình vợ trong tương lai sẽ làm chúng ta dễ dàng ứng xử hơn. Còn sống chung làm dâu làm rể trong gia đình khác tôn giáo thì người Phật tử nó bị áp lực rất lớn và khó có thể được hạnh phúc lắm, bầm dập hết, khổ đau theo đó gia tăng. Các quý Phật tử cũng nên nhớ là rất nhiều Phật tử đã thành công trong việc giúp chồng hoặc vợ khác tôn giáo của mình, từ việc kháng cự đạo Phật cho đến chấp nhận đạo Phật. Tại sao chúng ta không thử một lần hoặc nhiều lần? Về phương diện thứ hai đó, làm thế nào để giúp cho người khác tôn giáo thông qua con đường hôn nhân đó có thể từ cảm thông yêu quý mến đạo Phật chính thức trở thành Phật tử, để cả hai đó cùng hướng về một phương trời, cùng chung lý tưởng sống? Cần lưu ý một số điều như sau. A. Bằng lối sống, người Phật tử phải giúp cho người bạn đời của mình từ việc đạo lấy giữ thấy rất rõ nhân cách của người Phật tử đặc biệt, và cảm hóa được gia đình, tác động được gia đình và làm cho gia đình của hai bên được hạnh phúc. Đang khi đó, người chồng hoặc vợ thi chú giáo hay đạo khác còn lại đó không làm được điều đó như mình, thì mình phải nỗ lực gấp đôi. Tại vì ai biểu mình thương người khác đạo chứ, phải nỗ lực gấp đôi hoặc gấp ba thì mới cảm phục được người khác. Chứ còn mình tệ hơn người đó nữa thì làm sao mà thuyết phục người đó đi theo đạo mình được. B. Trong nhà của cặp hôn nhân đạo ai lấy giữ đó, trước nhất là cần có hai bàn thờ: bàn thờ Phật và bàn thờ của người hôn phối mình. Chúng ta cứ yêu cầu cả hai bên cùng cam kết đó, là một tuần đó, có 2-4-6 là cùng tụng kinh Phật, có 3-5-7 đó là cùng đọc kinh thánh. Nếu chồng đó là thi chú giáo, vợ là tin lành, thí dụ vậy. Chứ tôi tin chắc rằng đó là người khác tôn giáo đó nó khi đọc vào kinh điển triết lý của đạo Phật sẽ thấy cái này nó hay quá. Đang khi kinh thánh của mình nó không được như thế, toàn là mê tín, toàn là diễn dông, toàn là hứa hẹn, toàn là bánh vẽ không. Thì tự động cái hạt giống kinh Phật đó nó được rêu dắt vào nhận thức của người bạn đời còn lại. Sau một thời gian nhất định đó, người bạn đời đó dễ dàng là tùy thuận theo người Phật tử và trở thành Phật tử. Nỗ như thế đó thì phải chọn các nghi thức đọc tụng có giá trị. Hiện nay đó, nghi thức đọc tụng Việt Nam đó là phiên âm chữ Hán từ nghi thức chữ Trung Quốc. Nghi thức Việt Nam là nhập cản nguyên si nghi thức tụng niệm của Trung Quốc. Trong nghi thức đó chúng ta chỉ có vài ba bài kinh tín ngưỡng thôi, còn toàn bộ các bài kinh triết lý đó là các nghi thức đọc tụng tại Việt Nam không hề chứa đựng. Cho nên quý vị có thể chọn nghi thức tụng niệm của làng Mai bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Pháp, trong đó có khoảng 26 bài kinh. Trong số đó đó 95% là các kinh nguyên gốc của Đức Phật. Để đọc các bài kinh này đó, chắc chắn là người hôn phối khác đạo đó phải bội phục Đức Phật. Quý vị có thể đọc hai quyển sau đây. Thứ nhất, Kinh Tụng Hằng Ngày, tuyển tập 49 bài kinh Nguyên Thủy và Đại Thừa do chúng tôi biên tập xuất bản vào năm 1994. Thứ hai là Kinh Phật Cho Người Tại Gia do chúng tôi phiên dịch và xuất bản vào năm 2013. tuyển tập 63 bài kinh. Trong số đó đó, 96% là các kinh nguyên thủy, chia làm các nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về cách vượt qua nỗi khổ niềm đau, và các kinh về tịnh độ. Cho tôi tin chắc rằng là nếu đọc được những bài kinh như thế đó, thì người hôn phối khác đạo đó, dù có khó tính cao này đi nữa, cũng thấy là Đức Phật tại sao tuyệt vời quá, và ngài xứng đáng là ngồi riêng một chiếu so với các nhà sáng lập tôn giáo còn lại. Thì tự động đó, người ta sẽ theo cái khuynh hướng tôn giáo của người Phật tử ta. Người Phật tử cần phải lưu ý đó, nó có ba cái giai đoạn mà sự cưỡng bức đổi đạo từ Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo đối với người Phật tử đó bao gồm như sau. A, giai đoạn trước khi đến với hôn nhân, khi mà tình yêu nó quá đậm đà đến độ hai trái tim này không muốn tách rời nhau thành hai lối, thì phần lớn chị em phụ nữ đó thì ngã về tương lai của chồng, tôn giáo của chồng thôi. Mà nếu mình là nữ Phật tử đó thì cũng rất dễ dàng dướng vào như thế. Thì để ngăn cản việc đó đó, người tu học Phật phải nhớ rằng là không có đạo nào giống đạo nào. Và hay nói cách khác, cái câu nói đạo nào cũng dạy lấn nát đầm lành là một phát biểu sai. Vì khái niệm ác và lành trong mỗi tôn giáo là hoàn toàn khác nhau. Ví dụ đi, ở trong đạo Hồi, một người nữ mà ngoại tình đó là có thể bị ném đá đến chết. Nhưng mà một người nam á, bốn vợ và có vài chục thê thiếp là chuyện bình thường. Đó là quan niệm cái thiện về hôn nhân ở trong đạo Hồi. Không thể nói là đạo Hồi giống với đạo Thiên Chúa, mặc dù đạo Hồi xuất phát từ Thiên Chúa. Không nói đạo Thiên Chúa là giống với đạo Do Thái, mặc dù đạo Thiên Chúa xuất phát từ đạo Do Thái. Không thể nói Anh giáo, Chánh Thống giáo, Tin Lành giáo là giống với đạo Thiên Chúa, mặc dù ba nhóm này xuất phát từ đạo Thiên Chúa. Vì khác nhau cho nên họ mới lập ra nhiều giáo phái. Mà những nhà truyền đạo của Thiên Chúa giáo họ khéo lắm, họ nói là giống nhau hết. Như vậy là thay vì theo đạo Phật thì theo đạo Chúa cũng thế thôi. Nhưng mà sau khi đã là tín đồ của họ rồi thì chẳng có thế thôi đâu. Họ có các cái phương pháp là quản lý rất là chặt chẽ và rút phép thông công, tức là không thừa nhận tín đồ nữa, gây áp lực đối với gia đình và gia đình gây áp lực với đương sự. Dĩ nhiên cũng có một số linh mục thoáng mở, không có bắt buộc. Một số gia đình thì Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo thoáng mở, nhưng mà cái đó là hiếm lắm. B, giai đoạn khi mà người vợ chuẩn bị sinh con, từ một cái tình yêu đó nó được đẩy lên thành hoa trái. Con á, là cái niềm hy vọng, niềm vui của người chồng. Và người nữ đó khi có con đó, cảm thấy sung sướng vì được cái quyền thiên chức làm mẹ. Thì cái áp lực vào trong giai đoạn đó làm cho nhiều người mỏi mệt. Và để giảm cái mỏi mệt đó, thôi theo đạo cho rồi đi. C, giai đoạn đó là con vừa được tuổi là so đôi, thì cái niềm vui đó chưa trọn, áp lực tấn công tiếp tục đó, nhiều người đã phải bỏ đạo. Hiện nay đó, theo đánh giá của các nhà thần học thế giới đó, cải đạo theo Thiên Chúa và Tin Lành tại châu Á bằng con đường hôn nhân chiếm 75%. So với 200 năm về trước đó, thì Vatican đã đổ nhân lực, tài lực, vật lực vào châu Á để cải đạo. Nhưng mà số lượng người châu Á đi theo đạo này đã chưa được 75%. Đang như bây giờ đó, thậm chí là không cần phải hỗ trợ theo đạo có gạo mà ăn, chỉ bằng con đường tình yêu thôi, lượng người đó bỏ đạo gốc đi theo đạo của họ nó quá nhanh, quá thành công mà không bị tai tiếng nữa. Chứ là áp lực của con tim thôi. Chúng ta phải nhận thức như thế này: khi mà người nào đó đó được quyền giữ đạo của họ mà buộc mình phải bỏ đạo gốc mình, thì người đó là người ích kỷ. Và mình sống với người ích kỷ thì không thể nào được hạnh phúc được. Nếu người đó là người nam thì sau này người nam đó sẽ trở thành là chồng gia trưởng, cha gia trưởng, vợ và các con của anh ấy sẽ lãnh đủ hết. Cho nên á, tốt nhất á, là đạo ai lấy giữ. Trong tình huống người bạn đồng hành mà mình chọn á, không phải là người cùng đạo Phật. Còn tốt hơn nữa đó, là hãy chọn những người Phật tử làm vợ làm chồng. Trên bốn yếu tố mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh Tăng Chi, thứ nhất là cùng tín ngưỡng, tức là cùng đạo Phật đó. Thứ hai đó là cùng đạo đức, tức là nhân cách đạo đức hai bên đó, vợ và chồng phải ngang ngửa nhau. Thứ ba là cùng sự hiểu biết, để tạo ra sự cảm thông và thấu hiểu, đồng hành theo đó mới tốt. Và thứ tư là cùng sự độ lượng, tức là chăm lo hạnh phúc cho cả bên vợ lẫn bên chồng, chứ không có thiên vị về một phía. Thì theo Đức Phật đó, cặp vợ chồng nào đủ được bốn yếu tố vừa nêu đó thì sẽ đồng hành trên trọn kiếp người, còn bằng không đó đứt gánh nửa chừng. Xin đi câu hỏi khác.